Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe bài 61 Hãy làm lợi ra cho Chúa trong loạt bài Kỷ luật tâm linh. Trong câu chuyện về các ta lơn Chúa Giê-xu kể, được các sách phúc âm ký thuật lại, có ba người nhận ta lân của chủ giao trước khi chủ đi xa. Người nhận 5 ta lân, người nhận 2 ta lân, và người khác nhận 1 ta lân. Người nhận 5 và 2 ta lân đã làm lợi ra cho chủ gấp đôi. Riêng người nhận 1 ta lân thì đem chôn giấu. Đến ngày chủ trở về, anh ta đào lên trả lại nguyên vẹn cho chủ. Chúng ta đang học với nhau về kỷ luật tâm linh trong việc sử dụng tiền bạc Chúa giao để đem lại lợi ích cho Chúa, cho hội thánh và cho chính chúng ta. Hôm nay chúng ta cùng nhìn lại cách sử dụng tiền bạc Chúa giao của người nhận được 1 ta lân, để chúng ta không đi vào vết xe cũ, nhưng quyết tâm làm lợi ra cho Chúa, để có thể nhận được lời khen khi Ngài trở lại. Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 25, câu 21. Thứ nhất, tại sao đầy tớ chôn giấu ta lân bị Chúa phạt nặng? Anh đầy tớ nhận 1 ta lân không làm mất mát hư hao gì số tiền chủ giao cả. Chủ giao bao nhiêu, anh giữ rất kỹ và hoàn trả lại đúng bấy nhiêu. Nếu xét về một phương diện thì anh ta không có lỗi gì hết, thậm chí còn được khen nữa là khác, vì đã bảo toàn vốn của chủ giao một cách nghiêm túc, không suy xuyển, không tham lam, không mất mát. Thế nhưng sự thật không phải như vậy. Khi chủ trở về, anh ta chẳng những không được khen mà còn bị chủ quở trách và phạt nặng. Chủ nói với anh ta, hỡi đầy tớ dữ và biến nhát kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra. Vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về sẽ lấy vốn và lời. Vậy các ngươi hãy lấy ta lân của người này mà cho kẻ có 10 ta lân, vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 25, câu 14 đến câu 30. Lý do anh đầy tớ này bị phạt chính là không hết lòng tìm cách làm lợi ra cho chủ. Anh ta đã hiểu sai ý chủ, nhận định về chủ không đúng, nên anh quyết định không dám làm gì với số vốn chủ giao cả. Thậm chí cả việc đem gửi cho ngân hàng để lấy lãi cũng không. Anh tìm cách giữ an toàn cho mình bằng cách chôn giấu ta lân ấy, chờ ngày chủ trở về để khai trình. Thứ hai, chúng ta giống hay khác anh đầy tớ nhận 1 ta lân. Một số cơ đốc nhân ngày nay quan niệm rằng, theo Chúa, là chỉ cần giữ đúng lễ nghi, làm tròn bổn phận Chúa giao là đủ. Chúa Nhật đi nhà thờ không bỏ buổi nào, dù mưa hay nắng cũng cứ trung tín nhóm lại. Sáng sớm cầu nguyện tại nhà thờ không bao giờ vắng mặt, dù trời lạnh buốt hay oi bức cũng vẫn bền lòng. Hội thánh có tổ chức các buổi nhóm nào trong tuần cũng sắp xếp thời gian và công việc để có mặt, vân vân. Nói chung, đó là một tín đồ gương mẫu khó ai bị. Thường xuyên nhóm lại rồi cũng thường xuyên ra về, mọi sinh hoạt khác của hội thánh không hề quan tâm. Tuy nhiên, mẫu mực tiến độ như trên chỉ mới thỏa điều kiện cần, nhưng chưa thỏa điều kiện đủ. Tại sao? Những người này chẳng khác gì người đầy tớ kia, chỉ biết giữ ta lân của mình thật an toàn. Ngoài ra, không làm gì cho chủ cả. Việc tôi lo, việc anh lo, hồn ai nấy giữ. Tin lành không phải là tôn giáo chủ trương đi tu, ở ẩn, ai lo phần đấy, nhưng là một tôn giáo luôn luôn hoạt động như một cơ thể sống để phát triển không ngừng. Mỗi người trong cộng đoàn cần phải làm lợi ra cho Chúa từ các ân tứ Chúa ban. Vì vậy con cái Chúa nếu chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi thì chưa đủ. Từng người cần phải góp phần để hội thánh Chúa được lớn mạnh, tình yêu của Chúa được nhiều người biết đến. Ai chỉ biết giữ đúng lễ nghi và chỉ làm tốt công việc của một tín đồ thì vẫn còn thiếu sót, vì người ấy chỉ mới sống cho riêng mình, giữ cho mình và chỉ nghĩ tới mình mà thôi. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn về một vài khía cạnh trong sinh hoạt cơ đốc để tự xác định xem mình đang chôn giấu ân tứ hay làm lợi ra cho Chúa. Trước khi Chúa Giê-xu về trời, Ngài đã giao cho môn đồ một trọng trách là làm chứng về Chúa khắp trái đất. Theo Phúc Âm Mác chương 16 câu 15. Để có thể hoàn thành đại mạng lễ này, Chúa đã thành lập hội thánh của Ngài. Trong đó từng tín hữu với những ân tứ Chúa ban, mỗi người cần phải làm lợi ra cho Chúa bằng cách hết lòng và tìm mọi cơ hội làm chứng về Chúa để phát triển nước Ngài. Làm chứng bằng lời nói, bằng đời sống, bằng sự cầu nguyện, vân vân. Chúng ta đã nhận được tình yêu quá lớn lao của Chúa ban cho, nên không ai được quyền sống cho mình mà phải sống cho người khác, để nhiều người cũng nhận được tình yêu của Chúa như chúng ta. Có khi nào chúng ta tự hỏi, trong công tác chứng đạo, tôi đã chôn giấu hay làm lợi ra cho Chúa? Nhiều người cho rằng tôi chẳng có tài cán bao nhiêu, trong hội thánh có biết bao người giỏi kinh thánh, mạnh mẽ thuộc linh, đầy ơn. Hãy để cho họ làm để kết quả cho Chúa nhiều hơn tôi. Còn tôi xin làm người học hỏi, khi nào có đủ năng lực thì sẽ tham gia. Coi chừng, suy nghĩ này giống như người có một ta lân. Anh ta nghĩ rằng, thôi, để cho anh có 5 ta lân, hoặc chỉ có 2 ta lân kia làm ăn. Họ có nhiều vốn sẽ dễ sinh lời, còn tôi vốn liếng có đáng gì đâu. Xin được chôn ta lân cho an toàn. Chúa cho mỗi người số ta lân nhiều hay ít là tùy theo tài của họ. Tuy nhiên tất cả đều có một điểm chung là không ai không được giao ta lân. Kẻ được giao 2, chỉ cần làm lợi thêm 2 cũng được khen thưởng như người được giao 5 và làm lợi đến 5. Chúa không nhìn vào số lượng, nhưng Ngài nhìn vào tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt thành của mỗi người để ban thưởng. Vì Chúa ban ân tứ cho con cái Chúa tùy theo tài của mỗi người, nên chúng ta đừng ngạc nhiên khi thấy trong hội thánh có người được nhiều ân tứ nổi trội, nhưng cũng có người chỉ có một hoặc vài ân tứ rất đơn sơ, nhỏ nhoi. Tuy nhiên, tất cả đều phải làm lợi ra cho Chúa, nếu không muốn bị Chúa quở trách là đầy tớ dữ và biếng nhác. Đừng bao giờ đùn đẩy công việc Chúa cho một nhóm người được gọi là có ơn trong hội thánh, nhưng mỗi người cần phải hết lòng tham gia công việc Chúa theo ơn của mình có, dù ít hay nhiều. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Theo thư Phê-rơ nhất chương 4 câu 10. Để hội thánh Chúa được gây dựng phát triển và để mọi sự hiệp lại đem lại ích lợi cho thân thể của Đức Chúa Trời. Hội thánh Chúa rất cần những khối óc, nhưng cũng không thể thiếu những bàn tay. Hội thánh Chúa rất cần những kiến thức để giảng dạy, nhưng cũng không thể thiếu những bàn chân ra đi thăm viếng, chăm sóc, chứng đạo. Hội thánh Chúa rất cần có tiền bạc, nhưng cũng không thể thiếu được những tấm lòng. Hội thánh Chúa rất cần những người dày dặn kinh nghiệm, nhưng cũng không thể thiếu những tân tín hữu còn non nớt thuộc linh. Đối với Chúa, người chỉ được giao 1 ta lân cũng quan trọng như người được giao 5 ta lân. Có khi nào chúng ta tự hỏi, trong việc cộng tác, góp phần với hội thánh, tôi đã chôn giấu hay làm lợi ra cho Chúa? Trong lĩnh vực tiền bạc, Chúa đang giao cho mỗi người quản trị một số tài sản, vốn liếng khác nhau. Người nhiều kẻ ít, mỗi người trong chúng ta đã sử dụng như thế nào? Về phương diện tiền bạc thì làm lợi ra cho Chúa không phải là tiếp tục thâu trữ nhiều hơn, nhưng là đem lại hiệu quả nhiều hơn từ việc sử dụng đồng tiền Chúa giao. Chúng ta đã dâng hiến như thế nào? Hiến dâng rời rộng với cả tấm lòng, ấy là đang làm lợi ra cho Chúa. Ngược lại, chỉ dâng hiến lấy lệ hoặc dâng hiến như một công thức, một sự bó buộc thì chẳng khác nào chôn giấu ta lân, vì tâm tình hiến dâng đó đối với Chúa không ích lợi gì cả. Trong lĩnh vực chi tiêu cho nhu cầu cá nhân và gia đình cũng vậy, chúng ta có cân nhắc khi sử dụng đồng tiền Chúa giao. Chúng ta có mua sắm không phải do nhu cầu, nhưng do sở thích, do thị hiếu, do đua đòi. Trong lĩnh vực giúp đỡ nhau về vật chất, chúng ta có thờ ơ hay chặt dạ trước những khó khăn của anh em mình. Nên nhớ, đồng tiền có ma lực rất lớn, hãy cẩn thận khi sử dụng chúng. Và có khi nào chúng ta tự hỏi, trong vấn đề tiền bạc, tôi đã chôn giấu hay làm lợi ra cho Chúa? Và rồi khi chúng ta nhìn lại chính mình, chúng ta cũng có thể áp dụng bài học này cho việc quản trị gia đình riêng của mình. Chúa đang giao cho chúng ta mỗi người quản lý một gia đình. Dĩ nhiên mỗi người một khác, không ai giống ai. Vấn đề không phải chúng ta cứ ngồi đó mà than vãn rằng sao Chúa không cho tôi có con trai hoặc con gái, rằng Chúa sao lại để cho tôi không con cái, rằng sao gia đình tôi không khá giả như gia đình kia, vân vân. Nhưng mỗi chúng ta cần xem lại chúng ta đã quản lý và gây dựng gia đình mình như thế nào, có thấy trách nhiệm của mình trong gia đình mà Chúa đặt để, hay tôi chỉ lo cho tôi, con cái tự lo phần con cái. Có khi nào chúng ta tự hỏi, trong trách nhiệm đối với gia đình, tôi đã làm lợi ra cho Chúa hay chôn giấu ta lân của Chúa? Thứ ba, hãy kỷ luật trong việc làm lợi ra cho Chúa. Cuộc sống với Chúa, với hội thánh là một cuộc sống luôn sống động, phát triển và làm lợi thêm ra trong những lĩnh vực và ân tứ Chúa giao. Ai quan niệm chỉ cần làm đủ bổn phận của mình đối với Chúa thôi, thì người đó chẳng những bị quở trách là biến nhát, vô ích, mà còn bị mất đi những gì Chúa đã cho mình nữa. Xin Chúa cho chúng ta có tinh thần kỷ luật tâm linh trong việc làm lợi ra cho Chúa bằng những ân tứ Chúa ban. Chúa sẽ trở lại, Ngài sẽ nói gì với bạn và tôi?
Sẵn đêm trai môi, gian lao tai ương, sẵn chiều liên tập trăm đường, sẵn nghi ở nhà lo cho ai đi, sẵn phục linh y mọi khi, sẵn tiên sẵn thôi theo ơn cha sai, sẵn tròn phần tôi tớ ngài, sẵn để gánh trái nhiệm tuy tôn hay ti, sẵn phục linh y mọi khi, sẵn để khơi hành không nao chuyên chuyên, sẵn sàng canh giữ khấn sân nghi để nhường cho ai thấy tôi, sân chờ cha mở đường ôi, sân tiên sân thôi theo ơn cha sai, sân tròn phần tôi tớ ngài, sân để gánh trách nhiệm tuy tôn hay ti, sân phục linh y mọi khi. Cần cao hay giao kim ngôn, săn vực muôn muôn linh hồn, săn sông săn trên luôn luôn an tâm, săn sàng nghìn Chúa phục lâm, săn tiên săn thôi theo ơn cha sai, săn tròn phần tôi tớ ngài, săn để gánh trách nhiệm tuy tôn hay ti, săn phục linh y.